Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hôm nay là ngày 14 tháng 5, 1986. Hôm nay chúng ta bắt đầu học bài nhẫn nhục. Trong đời có đạo chan hòa tình thương đó, mẹ đối với con đó là đạo đó. Từ ái ban bố cho con đó là đạo. Chan hòa tình thương mẹ con âu yếm ngày qua ngày. Ngày ngày khó qua nhưng ngày ngày qua đến ngày hôm nay trưởng thành. Thấy con không lớn trưởng thành. Nhiều khi mình nói một hai câu nó cũng kích lại, nhưng mà đó mình tiếp tục học cái nhịn nhục để độ nó, chứ không nên cãi lại vô ích. Một lòng nguyện niệm theo gương từ bi hỷ xã mà tâm nương ý trời. Một lòng nguyện niệm theo gương gì? Gương lành, gương của đấng đại từ bi. Từ bi hỷ xã tâm nương ý trời. Ta phải buông bỏ tất cả, không nên vì đứa con mà vận động, nên nuôi dưỡng lòng từ ái thương yêu tận độ con, ta nương theo ý trời mà sống được. Thực hành tiến hóa hợp thờ, thương yêu tha thứ mở lời nhủ khuyên. Chúng ta thực hành tiến hóa hợp thờ, gặp đâu đổ đó, ngay trong gia căn, thương yêu con chúng ta, xây dựng con chúng ta, mới thấy tình thương của mẹ trời đã độ chúng ta bằng cách nào. Cha mẹ chúng ta đã thương yêu chúng ta bằng cách nào? Thương yêu tha thứ mở lời nhu khuyên, chúng ta thương yêu, chúng ta tha thứ mở lời nhu khuyên, khuyên người nên hiểu lấy nó, thương yêu nó là tương lai nó sẽ thương yêu cha mẹ nó. Khuyên đời thức đạo giải phiền, vượt xuyên từ ái giao liền thánh thơ. Chứ khuyên đời thức đạo, khuyên đời phải biết cái đạo ở trong tâm, sự quân bình trong tâm. Không nên làm sự bận rộn cho chính mình mà mình ăn không được, ngủ không được. Dẫn ai thì một đêm thao thức tới sáng đó mà là con người chưa thức đạo. Chỉ biết đời mà thôi. Đời thì nó chưa môn nhồi quả. Đời nó biển thần ơi, cái sóng thần tại thế vậy thôi. Nó đập vô nào cũng là chơi giới hết. Đó, mình biết kêu hết trở về với chính họ. Trở về chiếc ghê họ. Trở về cái thuyền bát nhã họ. Để chèo tới thì nó giải phiền. Vượt xuyên tự ái, không còn tự ái. Không còn là tôi vì tôi không làm gì mà sống cứ đập tôi hoài, đó là tự ái. Than phiền đó là tự ái. Vượt xuyên lấy cái lòng từ để vượt. Giao liền thảnh thơ, lúc đó chúng ta thảnh thơ. Thấy nhiệm vụ của sống nó làm việc đúng theo sống. Mà chiếc thuyền thì phải làm việc đúng theo chiếc thuyền. Mà tâm người phải làm việc đúng theo tâm người. Thì ba giới bất động. Mà nếu chúng ta cho sống là mạnh hơn ta thì chúng ta động. Cho tâm ta cũng mạnh. Mỗi người một công việc. Đến đây mới rõ ý trời, tới giai đoạn này mới hiểu cái ý của trời, ban cho các giới hưởng lời thực chân đó, những hành động, những kích động và phản động tại thế là ý trời tất cả, xui khiến các bạn tới đây học đạo, xui khiến các bạn đi chửi lộn người ta, xui khiến tất cả những sự kích động tham ăn đủ chuyện ở thế gian, đó là ý trời, để cho các bạn học rồi chán trường, thức tâm, trở về với tâm đạo, là buông bỏ tất cả, trở về với khả năng sẵn có của chính mình, tiến lên giải tỏa giận hờn, bền tâm vững chí biết ơn cha trời chúng ta tiến tới. Chúng ta càng tiến lên thì càng giải tỏa những sự giận hờn. Giận hờn là gì? Sự cô đọng của tánh nóng mới tạo sự giận hờn. Mà chúng ta hướng thượng thì tánh nóng mới tiêu tan đâu còn nữa. Bền tâm vững chí biết ơn cha trời, lúc đó chúng ta một lòng một dạ tu học trở về với sự thanh tịnh, lần lượt cướp lại cái quyền sẵn có của chính chúng ta. Mới biết ơn cha trời đã ân độ từ xa xưa chứ không phải bây giờ mới độ. Quy nhận thức thanh lời giúp tâm khai mở, giúp đời an thương. Chúng ta quy là trở về con đường cũ xa xưa. Nhận thức thanh lời thấy rõ con đường thanh nhẹ. Trong đó có ta và ta đã từng ban lời thanh nhẹ. Ngày nay ta đã phản lấy ta. Lấy cái sự ác độc mà phản lấy thanh nhẹ của chính mình, giúp tâm khai mở mà giúp đời an khương, giúp cái tâm của chúng ta khai mở, giúp tâm của chúng ta an lành thì chúng ta ảnh hưởng được chúng sanh, giúp đời an khương. Lục căn lục trần nó phải đồng theo chủ nhân ông, hướng thiện thay vì làm điều ác. Tranh đua hậu quả khó lường, một lòng nhịn nhục mới tường giả chân. tranh đua thì cái hậu quả khó lường lắm. Chúng ta tranh chấp một việc gì là phải có hậu quả đến với các bạn. Xong thấy bạn thắng rõ ràng, nhưng mà rốt cuộc bạn có cái bệnh, cái tâm bệnh vẫn còn. Tim gan tỳ phế thận của bạn không có ổn thỏa, tương lai nó mới sanh cái bệnh. Cho nên tôi đã thường nói bệnh do tánh sanh. Chúng ta hơn người thiên hạ một tấc là chúng ta phải đau đớn một tấc. Mà chúng ta hòa với thiên hạ thì chúng ta được tiến và thiên hạ được vui. Một lòng nhịn nhục mới tường giả chân. Chúng ta một lòng nhịn nhục. Nhịn nhục để hiểu, nhịn nhục để minh, nhịn nhục để thấy cái tội trạng của chính mình. Thấy đó là những người nào đến kích động chúng ta đã bề trên đang giáo dục chúng ta mà thôi. Mới tường giả chân, biết cái gì thật, cái gì giả. Chửi cha mắng mẹ họ, nhưng mà những cái lời đó mà phân tách ra cũng có nghĩa lý gì. Cũng chả được, chúng chả phải là giận, chính chửi họ là chửi mình, mà ghét họ là ghét. Người giận đó run rẩy chứ người nghe đâu có run rẩy. Mà chửi họ, họ cũng không nghe, họ bỏ ngoài tai thì chính cái người mà chửi họ là người đó bệnh trước hơn người kia. Lòng thành thực hiện keo sơn, gắn liền trời Phật không sợ, không mê. Đó, chúng ta lòng thành thực hiện keo sơn, chúng ta dính liền với trời Phật. Vì tâm chúng ta do trời Phật bảo trì và sáng tạo chúng ta xuống thế gian, thì chúng ta phải gắn liền với trời Phật. Và trời là ta, Phật là ta, không còn, không sờn, không mê, là không có bao giờ chúng ta bỏ trời Phật và không có bao giờ chúng ta đắm chìm trong sự mê nữa. Không thành tự nguyện trở về, tâm thành tự nguyện trở về, quy không đặt pháp mà bơi bê chẳng còn. Tâm chúng ta thành, chúng ta thật thà với chúng ta là thành, tự nguyện trở về. Phải trở về đâu? Trở về cái không, trong lúc chào đời chúng ta là không. Quy không đạt pháp mà bối bê chẳng còn. Chúng ta trở lại cái không của chúng ta là vô tư, thanh nhẹ. Thì chúng ta đạt pháp trong sự bối bê hướng ngoại tranh chấp bày vẽ, trói buộc tâm thức của ta và là tạo động cho bên ngoài nữa. Tu thờ chẳng có cuối loạn, tự mình tháo gỡ lòng son thực hành. Tu thì không có cuối loạn, không có xin ai, không có nhờ ai, không có quỳ lễ ai. Chính mình đã làm sai, bây giờ mình phải tháo gỡ. Lòng son thực hành, chúng ta quyết tâm trở về với sự chân giác sẵn có của chúng ta và gỡ những sự phiền muộn sai quay trong nội tâm của chúng ta. Điển thờ thanh nhẹ đạt thanh, điển càng ngày càng thanh nhẹ, càng đi tới cái chỗ thanh. Pháp thờ tạm mượn giải rành loạn dâm. Cái pháp mà chúng ta hành ở đây là toàn tạm mượn. Tại sao nói chứng minh là mượn? Các bạn soi hồn đó là các bạn quy cái luồng điển. Mà mượn cái gì? Mượn mấy ngón tay này, mượn cái kích động của thể xác này, và để cho nó quy về. Thay vì để ở đời họ kích động nhồi quả nhiều kiếp mới được. Cho nên chúng ta tu tắc tu gọn. Chúng ta phải dùng cái tay, chúng ta bịt cái lỗ tai lại, kích động cho nó trở vô đó. Rồi nó mới hướng thượng, nó mới giải tỏa được. Đem cái luồng điển sân si từ trong tâm giải tỏa ra ngoài thì nó đâu còn sân si nữa. Nó đâu còn cái sự loạn dâm nữa. Làm pháp luân thường chuyển, đâu đó nó có trật tự, nó quy về rồi, đâu có còn loạn dâm nữa. Trở về thanh cảnh tự tầm, con đường chánh giác trong tâm người hiền đó. Trở về thanh cảnh, trở về trong càng ngày càng lui càng nhịn nhục, càng thấy đường đi càng lớn rộng, và cái sức thương yêu của chúng ta càng gia tăng. Vì thấy những người kia đang bị sai lầm và không biết chừng nào họ mới ngộ tâm. Con đường chánh giác trong tâm người hiền, chúng ta thật thà với chính chúng ta là chúng ta thấy rõ rồi. Cái sự chánh giác nằm ở bên trong, chỉ có chút xíu đó là giải quyết tất cả. Chẳng còn cảm nhận não phiền, tinh thần bất động, hợp duyên muôn loài. Chẳng còn cảm nhận não phiền, không có buồn phiền ai hết. Chúng ta hàng ngày sửa, hàng ngày lo, hàng ngày xây dựng cơ tình ở trong nội tạng, nội tâm, trong đại não của chúng ta. Thì tinh thần bất động, lúc đó chúng ta đâu có động. Hướng ngoại mới động, hướng ngoại mới bị sự kích động và phản động mới tạo động, mà chúng ta không có hướng ngoại đâu có động. Hợp duyên muôn loài, tất cả thế gian đang chung hưởng thanh khí điển của các càn khôn vũ trụ, đồng hít vô và thở ra, cọng cỏ cũng vậy, mà chúng ta cũng vậy. Hợp cát hợp sản mà không có mặt trời, mặt trăng ban chiếu, không có thanh khí thì nó cũng là bị móc, bị hư. Bên trong sẵn có thanh đài, tâm tâm tương ưng sửa hoài không ngưng. Trong đó chúng ta có thanh đài. Các bạn trở về thanh đài thì hướng thanh, thì thanh chiếu cho các bạn. mà hướng trượt thì trượt khúc. Cho nên chúng ta hướng thanh thì tâm tâm tương ứng sửa hoài không ngưng, chúng ta càng ngày càng muốn thanh hơn, càng ngày càng muốn đi nhanh hơn, càng ngày càng muốn nhẹ hơn, càng ngày càng muốn hóa độ chúng sanh, sử dụng cái tịch luồng điển từ ái mà ban cho mọi người. Biết mình tiến hóa chẳng ngừng, nhịp tâm đang đập khai từng cảm giao đó. Biết mình tiến hóa chẳng ngừng, bị các bạn đang tiến hóa chứ các bạn đâu có hưởng thụ gì đâu. Nhịp tim nó đang đập đó, nó pập 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 pập, không có giờ nào nó ngưng, cái nhà máy đó nó không có ngưng, nó đang làm việc. Nhịp tâm đang đập mà khai từng cảm giao, nó đập chừng còn sanh khắc mà trước sau chung nhà. Chúng ta hòa cùng muôn sắc muôn màu, muôn màu nó thể hiện như vậy, màu xanh màu đỏ, nhưng mà nguồn gốc của nó cũng trong cái định luật sanh trụ hoại diệt rõ ràng, chứ nó không có làm gì hơn hết, màu nào sắc nấy. Có tiên ứng hậu là có phần sáng suốt của nó, và nó phải giữ lấy mà nó tu tiên mà thôi. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng là muôn sắc muôn màu đang ngự trong cái tiểu thiên địa này mà chúng ta không lo cho nó mở cái thức hòa đồng mà đồng tiến với chủ nhân ông, để đem cái tâm lành dân trời Phật. Sự khổ đó nó sẽ đến với chúng ta, trượt nó sẽ áp bức chúng ta và nó lấn áp chúng ta, càng ngày càng chìm sâu và không có tiến được. Chẳng còn sanh khắc trước sau trong nhà, không còn sự sanh khắc, không có nên màu này kỵ màu kia kỵ màu nào, nó đã hòa rồi đâu còn sanh khắc nữa. Cho nên người tu vì có mít lầm họ, có chửi họ, họ cũng không buồn vì họ dồn thấy rằng đây là bài học, đây là cái thước đo lường sự thanh tịnh của họ. Họ đã mang tiếng tu mà tại sao một chữ kích động là họ lại buồn người đó, rồi họ từ chối việc này việc kia việc nọ, đó là họ thua lỗ, họ trở về cái bản chất tham sân như xa xưa chứ đâu phải người tu nữa. Họ tự quỷ họ mà không hay. Bình tâm nhịn nhục chan hòa, tình thương quý hội nhà nhà yên vui. Chúng ta bình tâm nhịn nhục thì cái lòng cái biển từ ái nó mới xuất phát ra chan hòa nơi nơi, tình thương quý hội nhà nhà yên vui. Lúc đó tình thương không bao giờ bị tiêu diệt. Khi giới cuối cùng của tâm linh quý hội nhà nhà yên vui, đi tới đâu chúng ta có cái tâm cứu khổ ban vui tận độ chúng sanh, thì chúng ta đâu còn một cái thức nghèo nàn nữa. Cho nên các bạn đã giáng lâm xuống thế gian ôm cái thể xác này là ở trong cái quy củ học nhịn nhục, nhịn tới ngày hôm nay rồi, nhịn nhiều rồi, nhịn tới từ tuổi trẻ, nhịn tới già. Đây rồi, một ngày nào nữa chúng ta sẽ bỏ cái xác phàm này, chúng ta đi trong thanh nhẹ, ta hướng thượng và ta mới giải tỏa ta được. Còn nếu chúng ta không hướng thượng thì chúng ta tạo kẹt cho chính mình và đau khổ vô cùng triền miên. Đó, lẳng đẳng trong ba cõi, trong cái cơ tạng, mà hướng hạ là về tình dục, mà hướng ở trung chính giữa là tranh chấp. Đó, hướng thượng thì nghe khai mở tới bộ đầu mới bắt đầu lý luận, rồi chúng ta từ ngay trung thiên bộ đầu hướng hạ của vầm trời, chúng ta mới moi lên trên cửa trời, rồi lên tới trung thiên, chúng ta mới thấy rằng những sự kỳ diệu khai mở văn minh, siêu văn minh đã và đang có chứ không phải chưa có. Rồi từ đó chúng ta mới thấy rõ ta nguyện niệm ta tu để giải tỏa tất cả những cái sự màu sắc mà làm mê hoặc tâm ta như cảnh thế gian, cảnh thiên đàng, và chúng ta đi nhập vô trong cái hư không đại định. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội ở trong niết bàn, tự tu, tự tiến, tự túc, không còn sự lệ thuộc nữa. Cho nên cái đường tu của hành giả nó phải qua nhiều giai đoạn thử thách, mà nó qua nhiều đợt chán ngán, chúng ta không buồn. Chúng ta nhất định, tôi đã vượt qua từ sự tâm tối, ngày hôm nay tôi đến tới sáng, rồi bây giờ tái ngộ sự tâm tối này là tôi biết tôi sẽ bước qua con đường mới ở tương lai, sẽ sáng suốt hơn nữa, sẽ minh mẫn hơn nữa. Cho nên tôi tin nơi khả năng của chính tôi, và tôi cương quyết đi là tôi tự, cương quyết đi là tôi ngộ, cương quyết đi là tôi đắc. Cho nên chúng ta tu trên đường tu nó nhiều sự trở ngại, nhiều sự khuyến rũ, nhiều sự kích động. Cho nên chúng ta phải giữ cái bình tâm tu học. Đó, ngày hôm nay chúng ta được cái pháp của Đấng Di Đà độ cho chúng ta, truyền bá cho chúng ta luật tự rõ rệt, giữ nó mà làm phương châm để đi tới. Nếu vắng cái nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái tâm động tức khắc, nó có thể trì kéo các bạn xuống bất cứ lúc nào ngay biển trong cơ tạng của các bạn, chứ đừng nói bên ngoài. Nó có thể kéo các bạn nghĩ sai, hướng ngoại, đậm loạn, mà các bạn cứ trì niệm giữ cái phần đó, thì cái phần nào mà có thể hội nhập, bổ khuyết cho bạn được, thì nó sẽ gia tăng sự sáng suốt nhẹ nhàng đó. Còn nếu mà cái phần nào nó không hữu ích cho cơ tạng các bạn, là nó phải bị tăng, nó không còn nhớ.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Xin mời chị Nam Mai.
Bà, con có 4 câu hỏi. Mời giải đáp cho con. Câu thứ nhất là minh cảnh đài mở thì thấy được gì? Và muốn thấy là thấy hay là chỉ thấy khi nào ba cho thấy? Và có thể là tưởng tượng không?
Minh cảnh đài là tu để mở, năm chìm bảy nổi sáu lớn tinh, rồi nó cũng vì tình, cũng như cái cô này, năm chìm bảy nổi sáu lớn tinh, rồi nó mới mở, nó bị đập, đâu có phải là thượng đế đánh con đâu, con đánh con á nhé, tôi đập ngực mà không hay, tôi nói tôi bảnh không mà tôi nói tôi bảnh, tôi gái mới lớn lên tôi bảnh lắm. Tôi quắt cho nó tới liền à, nhưng mà lấy roi đánh mình mà không hay. Nó năm chìm bảy nổi sáu linh tinh, không biết đứng chỗ nào. Thấy không? Rồi cái từ đó nó nhồi thét, rồi mình mới truy tầm ra, ô cái đó là ngoại cảnh. Chỉ cứ nội cảnh tôi ở đâu, tôi mới thấy cái hồn. Thấy chưa? Thấy cái hồn rồi tôi tu. Tu để làm gì? Tôi mới hiểu rằng tôi phải tu sửa lại những cái gì mà khiếm khuyết, cái gì đã hư hao, tôi phải tu bỏ nó trở lại. Và tôi càng làm nó tốt hơn. Khi mà con làm nó tốt hơn thì nó thành cái gì? Cũng như hột cát mà biến thành cái miếng kiến kia. Thì nó qua 3.000 độ lửa nó mới nấu chín ra được. Nó mới chảy ra được. Nó mới thành miếng kiến. Thì con phải tu bước qua, phải nhồi, phải bị nhồi nhiều. Rồi lúc đó cái minh cảnh đài mở. Nhồi là trong tu con niệm Phật là gì? Con nhồi cái thức đó. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nó nhồi cái thức. Nó nhồi cái thức rồi nó quy nhất nó mới phát quang nó thành cái minh cảnh đài. Lúc đó minh cảnh đài là gì? Miếng kiến đó như đó. Đứng, người ta đứng trước, ở trong đó nó hiện ra rồi. Con hiểu không? Thì cái tâm này con làm pháp luân thường chuyển cũng thanh lọc và niệm Phật cũng thanh lọc cho nó nhồi. Hồi nào giờ nó bình an, không có gì hết. Mà bây giờ cứ bắt nó hít thở, bắt nó niệm Phật. Làm gì cũng bắt nó niệm Phật, nhồi cho nó đủ lực lượng rồi. Nó thu được cái lửa của ông trời rồi, nó nấu thành một miếng kiến là minh cảnh đài. Lúc đó dòm là thấy rồi, mình làm cho mình.
Mà thấy cái gì?
Mình thấy tất cả những cái gì mình muốn thấy. Như đối phương người ta tới, người ta muốn hỏi cái gì thì mình dòm mình thấy, mình nói chuyện họ khỏi mà không suy nghĩ. Tôi phải cần kiếm cái sách tướng là trang thứ mấy, câu thứ mấy không? Tôi dòm tôi thấy, tôi ngồi tôi về, người ta vừa tới tôi thấy mặt họ khổ quá, đau buồn. Tóc thì chải thiệt đẹp, đánh phấn, nhưng mà xả tóc xả khổ lắm. Mình dòm mình thấy cái khổ chứ không có thấy cái sướng. Thấy cái thực chất của họ. Ôi, cuộc đời của con người cay đắng vô cùng phải không chị? Tự nhiên nó khóc. Cay đắng lắm. Nó quên đẹp rồi. Cay đắng lắm chị. Nó mới chửi tôi. Đó. Lúc đó khóc. Cay đắng quá. Phải không? Mình dòm thấy sự cay đắng, mình nói chỉ hai chữ cay đắng, nó khóc rồi. Nó quên, bởi vì dầu thơm nó cũng quên hết, môi son quên hết, cay đắng lắm. Bởi vì mình thấy cảnh đó mình mới nói được. Con hiểu không? Cho nên sau này những người tu vô vi mà lập được cái kiến này rồi đó, nói xin lỗi, đói ngồi ngoài đường làm thầy bói xạo xạo cũng có cột mặt. Nói họ khóc. Họ khóc rồi mình khuyên họ thương. Họ thương là họ cho một xu, một người cho một xu cũng sống nhăn à, không có chết. Con hiểu không? Đó, cái mà minh cảnh đài là mình tự tạo chứ không có ai tạo cho mình. Có ông trời đã cho rồi. Khi giáng lâm xuống thế gian là con có minh cảnh đài rồi. Con nằm ở trong nôi đó, con khi thấy con cười, con giỡn như người ta. Cái minh cảnh đài nó chiếu hiện. Người này tới thương yêu, người kia tới giúp đỡ. Thành ra cái mặt con tươi, cái mặt con thay đổi liền liền tùy theo cái luồng điển của người đứng trước mặt con. Cái người đứng, họ đứng bằng nơi con nít có ai, con nít có chị ấy. Dòm cái mà tự nhiên chập cho nó tỏ cái tình thương yêu. Nó thấy có cái luồng điển thích hợp với nó. Thì nó là minh kính đài chiếu lại trên cho cái người mà đứng dòm đó. Rồi cái tự nhiên cái ôm nó hung, hung thét rồi quen, thấy không? Thích thằng nhỏ đó, nhưng mà lớn rồi cũng thằng đó mà em thích. Nó khác rồi, thằng kia nó đóng với mình kính đại, không có cái cảnh đó nữa. Thằng đó nó cũng lớn cũng thằng đó là thằng Bình rồi nhỏ, nhưng bây giờ lớn rồi thằng Bình nó khác rồi, đúng nói chuyện không được, nó không vô, phải không? Hồi nhỏ cái gì cũng được mà lớn không được. Nó đã thanh nhẹ khác, còn ô trượt khác, con hiểu cho nó không?
Nó mở từ từ ha sao ba?
Nó phải mở từ từ, bởi khi mà con nhồi đủ, con niệm Phật đủ lực lượng rồi, thì tự nhiên mọi sự việc nó sắp đặt trôi chảy hết. Nó hiện một cái vực, con thấy tại sao? Tôi đâu có phải thầy chăm cứu, mà cái bà kia bà đau cái vai, tôi thấy rõ tôi đau cái vai này, tôi thấy cái vai tôi nó đang đau. Tôi hỏi cái vai bà phía bên tay trái bà có đau không? Bà nói đau, làm sao chị biết? À, không, tôi không biết, tôi dòm dòm vậy, mở rồi. Càng ngày càng mở rộng, bởi vì mở rồi á là mình phải tôn trọng cái đó và mình phải sử dụng cái đó. Cũng như cái kiến ở đây, tôi làm cái kiến quan thánh này là để cho mọi người thấy rằng ta có minh cảnh đại như vậy. Và nó mở rồi, khi nó mở rồi là chúng ta phải vun bồi, phải lo lắng, phải xây dựng, càng ngày càng sáng suốt hơn, chúng ta mới độ được chúng sanh, thấy không? Một lời nói là vàng, chứ không phải đưa vàng họ mà thành sự nghiệp đâu. Lời nói của con họ thức tỉnh, họ tu, họ biết làm con người giữa con người, thì họ ăn không hết suốt cả một kiếp này. Chứ con cho một lượng vàng thì nó đã quánh cờ bạc chút nữa thua hết, thì cái điện làng không có giá trị. Con hiểu chưa? Mà cái câu nói là vàng đánh thức tâm hồn họ. Mình thấy họ, mình nói, họ phục và mình chỉ đường cho họ tự đi.
Thế ba, hồi nãy ba có nói là phải làm pháp luân nhiều, mà sao bây giờ con làm pháp luân không được? Mỗi khi con hít hoặc thở ra thì chỉ thấy rút trên đỉnh đầu, không con thấy dùng, hơi vô, cũng thấy hơi ra chỗ
con
đó.
Con dùng ý chuyển, bởi vì con niệm Phật nhiều thì cái ý nó chuyển rồi. Con dùng ý làm pháp luân, là cái ý con vừa nghĩ tới, Nam Mô là soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định, thì tự nhiên nó automatic nó chạy. Cái ý con nghĩ tự nhiên chập mình thấy cái bụng mình nó lớn à, rồi tới xả cái ý mình nó xả. Tại nên mình nhập định á, mình đâu có làm pháp luân gì nữa. Cái đó là cái pháp luân liên, cái nhập định là cái pháp luân liên hệ với pháp luân của càn khôn rồi, là pháp luân của Kim Mẫu, của Đức Mẹ của mình, chuyển cứ kéo mình lên. Khi rước cái con nhắm ngay nó nhập định là nó đi lên, nó thấy nó sung sướng, nó lăn lăn đi lên, là nhờ cái pháp luân mình xuất ra thì pháp luân bên trên kéo lên. Càn khôn vũ trụ có pháp luân của đấng đại từ bi mẹ hiền, của đấng cha trời có hết, của chư Phật chiếu cho mình. Khi mà mình thanh tịnh không tưởng một cái gì, là toàn những cái thanh điển chiếu cho mình. Thấy nó rút lăn lăn, thấy tôi không có gì, tôi không có đấy. Tôi cũng chẳng nghe ông Tám giảng gì, mà tôi cũng không có cái gì, tôi không có ý kiến gì hết. Nó nhẹ tới vậy đó, con thấy không? Mới thấy là cái thanh quang là lúc nào cũng là trường sanh bất diệt. Mà cái trược khí có tụ có tạc.
Nhưng mà nói vậy thì nó nhẹ, con ban đêm con phải thiền nhiều lắm, sao con thiền có 15 phút?
Đâu, con thiền 15 phút nhưng mà trong cái tâm con nhẹ, người ta thiền càng ngày càng lâu. Không phải là cái chuyện lâu, lâu là khi mà con mở được ở bên trên nhiều, con mới ngồi lâu được. Và trình độ nó mới tới đó, nó hồi lại rồi. Nó hồi lại con phải nằm xuống, nằm rồi một chập con dậy con thiền lại cũng được nữa. Cứ tập như vậy, thét rồi nó quen ở trên đó rồi chúng ta đứng cũng thiền, mà ngồi cũng thiền, mà nói chuyện cũng thiền, đi cũng thiền, nằm cũng thiền. Cái lúc đó nó khác rồi. Khi mà thiền 24/24 là chỉ sử dụng ngay trung tâm thôi. Còn ngoài những cái gì mình không có sử dụng. Vừa ăn là vừa giải liền. Vừa nói chuyện với người trần trượt mình cũng giải liền. Tới lúc đó là trình độ khác rồi.
Tại sao niệm Phật lại sai đạo như chóng mặt mà không phải?
Điển, bởi vì cái điển nó xúc. Cho nên khi con dùng ý niệm, mà con dùng ý niệm niệm thét rồi nó sai rồi, con dùng cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Hết niệm rồi, vô biệt niệm rồi. Đi vô biệt niệm là con nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thì thấy nó thảnh thơi cả ngày. Cả ngày tới tối 24/24 trước khi ngủ tới khi thức dậy cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là hết rồi. Nhớ nó khó lắm. Mà niệm là tập. Nhớ như thấy gần ông Tám mà niệm, thấy câu niệm mà niệm vậy thôi. Cái đó là mới có sơ khởi à. Còn niệm lâu niệm nhiều rồi dùng nhớ, dùng cái ý nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Mình thấy rõ cái thức hòa đồng rất rõ ràng. Đi đâu mình cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật chứ không còn niệm nữa. Vô biệt niệm. Tất cả đều sử dụng trong nguyên ý hòa đồng. Cái đó nó trình độ khác.
Trong Ban Quán Thông có câu duyên tình tan vỡ đạt tình siêu, vậy trạng thái nào là đạt đến tình
duyên siêu? Tình tan vỡ đạt tình siêu như con bây giờ con bỏ chồng bỏ con thì con đi đâu? Con chỉ có làm thinh cẩm củi lo tu siêu là không còn tiếng nói mà vô lời, không có văn chương hết rồi. Không có mây mưa với anh em thời tiết nữa, không có mùa thu mùa hè nữa, chỉ biết tu mà thôi. Con thấy không? Đạt tình siêu, cái tình này là cái tình giải thoát, tình sống động, tình vô cùng, bước vào trong biển yêu của Thượng Đế, không có biển yêu của trần gian nữa. Con hiểu chỗ này không? Có tan vỡ mới có cơ hội thức tâm, có tan vỡ mới có cơ hội đi tu, có bị nhồi quả mới có cơ hội thành tiên thành Phật. Nhồi quả chúng ta học nhịn nhục, mà nhịn nhục, đức nhịn nhục là xây dựng trình độ tiên Phật. Con hiểu không?
Dạ.
Hãy thành tâm tu tiến giai thiền, hãy thành tâm tu pháp vô vi, mắt trần không nhuộm dính vui đời, tai dù nghe lời trái không ngờ, tu thiền cho lòng sáng tươi, tu đạo tâm lại tinh quân bình, thanh sạch là gương tỏa bên trong, chẳng còn oán hơn với tâm lành, chẳng còn thấy đời sống mê mù sửa mình cho ngoài trong. Ôi bao nhiêu quả này, quả thành lòng trời ban, tập thiền tự cứu thân ta, chẳng còn thấy đời sống ưu phiền, hãy bình tâm hành pháp tu thiền, đem tình thương hòa ký cho.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Thanh sạch là gương tỏa bên trong, chẳng còn oán hơn với tâm lành, chẳng còn thấy đời sống mê mù sửa mình cho ngoài trong đời. Ôi bao nhiêu quả hoa thải lọc trời ban, dối ai hoài, hay tập thiền tự cứu thân ta, chẳng còn thấy đời sống ưu phiền, hãy bình tâm hành pháp tu thiền, đem tình thương hòa khiêm.